Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là phần sự buổi trưa phối hợp với thục đoàn từ Dallas, Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào thục đoàn và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ 6 cuối tuần hôm nay. Dallas, bây giờ thời tiết ra sao thục đoàn?
Dạ vâng, thục đoàn từ Dallas xin được trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Kim Thoa. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 71 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 82, thấp nhất 67. Và ngày mai bắt đầu nóng lên cho đến tuần tới luôn, lên từ 90 cho đến 97 độ. Và thấp nhất từ 68 cho đến 73 độ. Và từ bây giờ cho đến tuần tới thì cơ hội mưa không có cao. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Dạ vâng, hôm nay Houston của chúng tôi trời vẫn còn nhiều mây thấp là bởi vì cơ hội mưa vẫn còn vào khoảng 40%. Dù rằng là tối đêm ngày hôm qua đã có những trận mưa xối xả đổ xuống. Và hiện thời đó thì trời không có đến nỗi 86 độ là độ bây giờ. Nhưng mà vẫn còn hơi hầm, thành ra cảm nhận như thế là khoảng 98 độ vậy. Chính thức ngày hôm nay lên cao vào khoảng 93 và tối sẽ xuống thấp 75 độ. Ngày mai thì có lẽ bởi vì ảnh hưởng những cái cơn mưa vẫn còn tiếp tục hôm nay ngày mai, thành ra ngày mai cao nhất chỉ vào khoảng 88 và ban đêm xuống thấp vào khoảng 75. Sang đến ngày Chủ nhật đó thì lên cao vào khoảng 91, nhưng mà những cơ hội mưa trong những ngày tới vẫn còn, bất cứ khi nào nó có thể đổ mưa. Mời Thục Đoan với bản tin đầu tiên.
Dạ vâng, bản tin đầu tiên liên quan đến Trung Đông. Quân đội Israel nói trong một trong các binh sĩ của họ có thể đã bị các phần tử chủ chiến bắt giữ ở dải Gaza, nên mà một cuộc ngừng bắn tạm thời đã tan vỡ chỉ sau vài giờ từ khi bắt đầu có hiệu lực trong ngày hôm nay. Các giới chức quân sự trích tin tức của truyền thông Israel nói rằng vụ bắt cóc xảy ra tại thành phố Rafah ở miền Nam vào khoảng 9:30 sáng giờ địa phương. Một tiếng rưỡi sau một cuộc ngừng bắn vì lý do nhân đạo giữa Israel và Hamas có hiệu lực, họ không cho biết thêm chi tiết nào khác về vụ việc này. Không lâu sau thời điểm mà Israel nói vụ bắt cóc đã xảy ra, quân đội Israel tái tục các cuộc pháo kích vào miền Nam của dải Gaza, nơi mà các giới chức nói có ít nhất 27 người Palestine bị giết chết. Các phần tử chủ chiến cũng tiếp tục nã rocket vào miền Nam Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra tuyên bố quy lỗi cho các phần tử chủ chiến ở dải Gaza là vi phạm trắng trợn cuộc ngừng bắn, lẽ ra sẽ kéo dài 3 ngày. Truyền thông Israel tường thuật rằng cuộc ngừng bắn đã chấm dứt và quân đội Israel đã tái tục các cuộc hoạt động quân sự tại Gaza. Và các phái đoàn Israel và Palestine theo dự kiến sẽ lên đường sang Cairo để tham gia các cuộc đàm phán về những cuộc tranh chấp bên trong giữa Israel và phe Hamas. Các giới chức Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia các cuộc thương thuyết này và hiện chưa rõ liệu các cuộc đàm phán này sẽ có thể diễn ra hay là không. Và được biết là gần 4 tuần lễ giao tranh đã khiến 1.400 người Palestine bị thiệt mạng, đa số là thường dân, và phía Israel thì có 3 thường dân và 61 binh sĩ bị thiệt mạng. Cô Kim Thoa.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, quân đội của Ukraine tuyên bố giao tranh gần nơi máy bay MH17 rơi tại Donetsk đã làm cho ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 10 binh sĩ. Và theo hãng thông tấn AFP thì phát ngôn viên quân đội của Ukraine thông báo rằng cuộc đọ súng đã diễn ra ở cái thị trấn Shakhtar, nơi mà máy bay rơi vào khoảng 25 cây số, và có 14 người chết nhưng mà họ chưa xác định được danh tính của 4 người. Và Kiev đã mô tả cái nhóm binh sĩ này đã bị các tay súng ly khai phục kích, tấn công bằng xe tăng và súng cối. Nguồn tin của đài truyền hình Channel 112 khẳng định rằng có tới 20 người lính dù của Ukraine thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Và quân đội cũng cho biết sẽ nối lại chiến dịch tấn công ly khai ở miền đông sau một ngày ngưng bắn. Tuy nhiên cam kết rằng các binh sĩ Ukraine sẽ không thực hiện các cuộc giao tranh ở khu vực gần nơi máy bay rơi. Và quân đội Ukraine tiết lộ đã chiếm được làng Suýt cách thành phố Donetsk, thủ phủ vùng Donetsk, chỉ vào khoảng 25 cây số. Và lực lượng chính phủ cũng đang mở các cuộc tấn công dọc biên giới của Ukraine và Nga để chặn dòng tiếp tế vũ khí từ Nga. Nhờ một ngày ngưng bắn ngày hôm qua, thì một nhóm chuyên gia Hà Lan, Úc và Tổ chức An ninh và Hợp tác của châu Âu đã đến nơi máy bay rơi ở làng Grabov tại Donetsk. Và là nguồn tin của Úc cho biết rằng vẫn còn khoảng 80 thi thể đang nằm ở đó. Hôm qua thì Quốc hội của Ukraine đã phê chuẩn việc cho phép Úc và Hà Lan phái 950 nhân viên cứu vũ trang tới nơi máy bay bị rơi. và các chuyên gia đang có mặt ở làng Rabo mô tả vẫn nghe thấy nhiều tiếng nổ và khói bốc lên ở cách đó khoảng 10 cây số. Thục Đoan.
Dạ vâng, trong khi đó thì các vụ nổ đường ống dẫn khí trong một khu vực đông dân cư ở phía nam thành phố chính của Đài Loan đã làm 24 người thiệt mạng và 271 người bị thương hồi sáng sớm hôm nay. Nhân viên cấp cứu đang làm việc trong khu bị nạn rộng hơn 2 cây số vuông để tìm người mất tích. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Đài Loan cho hay, nhiều đoạn thuộc một đường ống dẫn khí bên dưới một con đường chính ở thành phố lớn thứ nhì của Đài Loan là Cao Hùng đã bắt đầu bị rò rỉ trước 9 giờ tối qua với một loạt những vụ nổ được báo cáo vào khoảng nửa đêm. Hôm nay thì nhân viên cấp cứu gồm 500 nhân viên quân đội đang đi tìm người mất tích có thể bị kẹt trong đống đổ nát hoặc trong khu chung cư thấp bị hư hại vì đám cháy. Các toán cứu hộ cấp cứu thì cũng tìm cách ngăn thêm các vụ nổ. Ông Hứa Lập Hạo là một trưởng ban nhân viên của Bộ Kinh tế Giám sát Trung tâm Giải quyết Thiên tai Quốc gia nói, nhà chức trách nay lo ngại nhất về việc tìm cách ngăn chặn thêm một vụ nổ nữa mà họ e là có thể lại xảy ra tại cùng một chỗ hay một nơi khác. Về mặt cấp cứu y tế cho những người bị thương thì quân đội đang giúp với máy bay trực thăng và các thiết bị chuyên môn khác. Ông cũng nói thêm rằng, Trung tâm thiên tai cũng đang tìm nguyên do các vụ nổ. Được biết là vụ nổ đã phá tung khoảng 2 cây số đường, khiến phải di tản hơn 1.152 người trước 5 giờ sáng. Ông Hồ cũng nói những mảnh vụn đường bay tứ tung từ mặt đường đã gây chết người ở các tầng dưới của khu chung cư. Và nhân viên cấp cứu cũng đang đi tìm những người có thể bị mắc kẹt. Nhưng mà ông Hồ nói là con số đó sẽ là nhỏ bởi vì không có tòa nhà nào bị sập. Cô Kim Thoa.
Liên quan đến dịch bệnh thì thưa quý thính giả, số người thiệt mạng do bùng phát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đã lên tới 729 người, trong đó có hơn 50 trường hợp tử vong mới được báo cáo kể từ thứ Sáu tuần trước. Và tin mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới được đưa ra vào giữa lúc mà các giới chức tại Sierra Leone cũng như là Liberia ban hành các biện pháp mới quyết liệt hơn để mà ngăn chặn vi khuẩn Ebola lây lan. Tổng thống Sierra cho biết rằng chính phủ sẽ tách biệt những cái khu vực nơi bệnh được phát giác và hạn chế tụ họp công cộng cũng như là kiểm soát các cư dân để mà tìm được những người mắc bệnh và soi chụp hành khách tại những phi trường chính của châu Phi. Thì tại Liberia, Tổng thống ở đó cũng đã ra thông báo đóng cửa trường học cũng như các khu chợ dọc khu vực biên giới và cho biết rằng tất cả các công trình công cộng sẽ được khử trùng và tẩy sạch bằng thuốc tẩy vào ngày thứ Sáu hôm nay. Và Guinea là nước mà có số người chết liên quan đến bệnh Ebola nhiều nhất, 339 người, tiếp theo sau là Sierra Leone với 223 người và Liberia với 156 người. Một người đàn ông có quốc tịch Hoa Kỳ và Liberia đã qua đời tại Nigeria tuần trước sau khi đáp một chuyến bay tới những cái điểm dừng ở Ghana và Togo. Và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng các giới chức ở Nigeria đã xác nhận có 59 người có thể đã tiếp xúc với người đàn ông này trước khi ông chết. Thục Đoan.
Dạ vâng, trong khi đó thì mấy chục điều tra viên quốc tế đã bắt đầu làm việc tại địa điểm rớt máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở đông bộ Ukraine. Các nhà điều tra của Hà Lan và Úc được tháp tùng bởi các giới chức của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, hôm nay đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng khu vực giờ đã được coi như là hiện trường, nơi xảy ra tội ác. Nhóm này sẽ tập trung vào việc thu hồi hàng chục thi thể vẫn mất tích, cũng như những vật sở hữu của 298 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Boeing 777 bị bắn rơi hồi tháng trước. Trước đó, trong ngày hôm nay, thì nhà chức trách Ukraine nói có ít nhất 10 binh sĩ chính phủ đã bị giết ở trong một vụ đột kích do các phần tử đòi ly khai thân Nga thực hiện tại một khu vực ở gần địa điểm máy bay bị lâm nạn. Được biết là các binh sĩ của chính phủ Ukraine bị nhắm bắn tại thị trấn Shatha và vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi các nhà điều tra quốc tế tới địa điểm nơi chiếc máy bay rơi sau nhiều ngày bị cản trở vì những cuộc giao tranh. Cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, hôm nay thì liên quan đến việc mà động đất đó thì đã có ít nhất 6 người chết sau khi một trận động đất 5.6 độ Richter xảy ra ở đông nam thủ đô Algiers của Algeria ngày hôm nay và có hơn 400 người khác bị thương. Hãng thông tấn AFP dẫn lời giới chức bảo vệ công dân cho biết rằng động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 11 sáng, lúc mà hầu hết mọi người còn đang ngủ, và động đất đã làm coi như là rung lắc nhiều tòa nhà khiến mọi người hoảng hốt chạy ra đường vì sợ nhà sập. Một giới chức trong nhóm ứng phó khẩn cấp do Bộ Y tế thành lập cho hãng thông tấn AFP biết rằng 6 người chết, trong đó có 4 người chết là bởi vì nhảy từ tầng cao xuống dưới đất vì hoảng loạn, và 2 người lên cơn đau tim và 420 người bị thương. Truyền hình của chính phủ Algeria đưa tin rằng động đất không có gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Và theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, động đất nằm cách Algeria khoảng 14 cây số về phía đông nam, tâm chất khá cạn và khoảng 10 cây số thôi, và 5 cơn hậu chấn đã được ghi nhận sau trận động đất này. Năm 2003, một trận động đất 6.7 độ Richter cũng đã làm rung chuyển thủ đô Algeria và khu vực xung quanh, khiến cho ít nhất 2.000 người chết và nhiều tòa nhà đã bị san bằng. Thục Đoan.
Dạ vâng, trong khi đó thì Ngoại trưởng Nhật Bản ngày hôm nay đã thông báo Tokyo sẽ cấp 6 tàu cho Việt Nam vào cuối năm nay, cùng với các thiết bị radar và huấn luyện để tăng cường các hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Động thái mới nhất này cho thấy hai nước tăng cường hợp tác đối phó với những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Trung Quốc. Đang công du Việt Nam sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết đây là 6 tàu tuần duyên đã sử dụng, trị giá khoảng 500 triệu yên. Nhật Bản cũng đã đảm nhiệm việc đào tạo và cung cấp thiết bị như là radar để hỗ trợ cho lực lượng tuần duyên và ngư chính Việt Nam tăng cường hoạt động tuần tra ở Biển Đông. Và theo hãng tin Kyodo, 2 trong số 6 tàu này vốn thuộc cơ quan ngư chính của Nhật Bản, 4 chiếc còn lại là tàu đánh cá. Đây là các tàu có trọng tải từ 600 đến 800 tấn. Số tàu này cùng với các thiết bị được cung cấp kèm theo sẽ được giao cho Việt Nam trước cuối năm nay và nằm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Theo nhận định của Reuters, thỏa thuận này đánh dấu việc chuyển biến đáng kể trong quan hệ hợp tác giữa hai nước từ ngoại giao, kinh tế, đầu tư, nay mở rộng sang cả lĩnh vực quốc phòng. Vào lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, gây ra nhiều lo ngại cho các nước trong khu vực. Và Nhật Bản là nước đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam, nhưng trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc lại là đối tác lớn nhất của Việt Nam. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Việt Nam thì thưa quý thính giả, giới chức của Liên Hiệp Quốc đang thực hiện công tác tìm hiểu sự thật tại Việt Nam. Theo lời của ông Henner Belfield, ông cho biết rằng những cái vụ vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một cái thực tế ở Việt Nam. Và từ Hà Nội đó, thì báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, theo như ông Henner nói với các phóng viên tại Hà Nội rằng ông là một nhân chứng của một số hành vi và ông không muốn kể ra chi tiết ở đây về sự hăm dọa, sách nhiễu và theo dõi các cuộc nói chuyện riêng tư. Các cuộc họp ở Việt Nam của các nhóm tôn giáo phải được ghi danh với chính quyền. Hiện đã có khoảng 10 tôn giáo được thừa nhận với 37 tổ chức chi nhánh so với 34 tổ chức vào năm 2010. Và theo ông, các vụ vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt ảnh hưởng tới các nhóm độc lập của các Phật tử, kể cả những người theo đạo Hòa Hảo cũng như Cao Đài và một số cộng đồng Cơ Đốc giáo và những người hoạt động trong Giáo hội Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, ngay cả những người thuộc các tổ chức được chính phủ cho phép cũng báo cáo là có vấn đề. Ông nói rằng có lý do để lạc quan. Ông hy vọng chính phủ sẽ dùng các luật lệ sắp tới về các vấn đề nhân là về tôn giáo để mà làm cho các nguyên tắc và tập tục phù hợp hơn với quyền tự do tôn giáo hay là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Ông cũng cho biết rằng đã có tiến bộ trong việc mà không có dành cho việc thực thi tôn giáo trong mấy năm vừa qua. Và đại diện của Bộ Ngoại giao ở Việt Nam đó là ông Phạm Hải Anh nói tại các cuộc họp báo trước về vấn đề mà nước chủ nhà có trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh cho báo cáo viên đặc biệt. Và ông cũng cho biết rằng có thể đã có sự hiểu lầm phần nào về các vụ bị cho là vi phạm. Tuy nhiên, ông Belfield đáp dạ rằng ông không thấy đây là một điều thuyết phục khi mà chỉ coi đó là sự hiểu lầm. Ông là giáo sư về nhân quyền và chính sự nhân quyền tại trường đại học của Đức. Và ông sẽ trình bày báo cáo chính thức lên khóa họp thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền vào tháng 3 của năm tới. Và trong một báo cáo gần đây nhất về tự do tôn giáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam đã đạt được một vài tiến bộ, nhưng mà vẫn còn hạn chế các cả quyền tự do tôn giáo. Và thưa quý thính giả, phần thứ nhất của thời sự buổi trưa xin được tạm ngừng ở đây và sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì sẽ trở lại trong giây lát.
Thông báo quan trọng, thuốc Bắc Dương Lai Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Gorlin, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc Bắc Dương Lai Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trĩ nội, trĩ ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1, thuốc bắc dương lai cảnh, có đông y sĩ kinh nghiệm, bắc mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng, được tặng 1 hộp trà ô long. Khai trương, thuốc bắc dương lai cảnh tại Colin, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Mùa hè năm nay anh chị có đi đâu chơi không?
Mùa hè đi đâu giá máy bay nó cũng đắt hết á. Muốn về Việt Nam cho biết sự tình nhưng mà ngại bà xã cằn nhằn quá, chưa biết sao đây.
Anh không nghe gì sao? Choctaw Casino đang có chương trình tận hưởng mùa hè rực rỡ, phổ biến trên đài và báo địa phương thật hấp dẫn. Đi đâu xa cho mệt lại phiền, biết đâu chúng ta vừa giải trí mà trúng một giải thưởng trong tổng giải thưởng lên tới 20.000 đô dành riêng cho người Á Châu.
Như vậy người Việt Nam chúng ta cũng là người Á Châu thì cơ may trúng thưởng còn cao hơn phải không?
Chúng ta cùng đến Choctaw Casino để tận hưởng mùa hè rực rỡ.
Choctaw Casino với chương trình tận hưởng mùa hè rực rỡ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 đến 20 tháng 9 năm 2014, tổng giải thưởng 20.000. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Khoa Mai 580-775-1477 hoặc Ryan Lâm 580-775-3256. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: ốc hương 2.49 đồng một phao, cá rô phi lớn 1.99 đồng một phao, bánh phở một phao 89 đồng một bịch, nước mắm Hải Yến 1.99 đồng một chai, bún giang tay nhỏ 69 đồng một gói, chôm chôm 1.99 đồng một phao, nhãn tươi Florida 3.99 đồng một phao, xoài kem hiệu Marathon 5.99 đồng một thùng, Atiso 99 cent hai bông, xà lách xanh 99 cent hai bó, xương heo 59 cent một phao. Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1, Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn rong biển, nhất là rong tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng rong tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 Mỹ Kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, thời sự buổi trưa phần thứ nhì được trở lại với thuộc Đoan từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Và sau đây mời thuộc Đoan với bản tin Hoa Kỳ.
Dạ vâng, bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì các nhà lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ đã từ bỏ kế hoạch bỏ phiếu phê chuẩn một dự luật chi tiêu 659 triệu đô la để ứng phó với cuộc khủng hoảng bao gồm 60.000 trẻ em từ Trung Mỹ đã vượt biên giới vào Hoa Kỳ trong năm nay. Trong một ngày, ngày hôm qua nhiều bất ngờ, ngày làm việc cuối cùng của Quốc hội trước kỳ nghỉ phép 5 tuần, Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đột ngột cắt lại dự luật biên giới này. Khoản tiền đề xuất trong dự luật ít hơn nhiều so với khoản tiền 3,7 tỷ đô la mà Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu và còn ít hơn khoản tiền trong một dự luật cạnh tranh do Thượng viện đề xuất. Trong dự luật của Hạ viện, 2/3 khoản ngân quỹ sẽ được phân bổ cho hoạt động giữ gìn an ninh biên giới và thực thi pháp luật. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã thay đổi dự luật ban đầu để tập trung hơn vào vấn đề an ninh biên giới nhằm giành lấy sự ủng hộ của những thành viên bảo thủ nhất của đảng họ. Hầu hết các nhà lập pháp đảng Dân Chủ nói họ không ủng hộ dự luật này và nó không cấp đủ ngân quỹ để cung cấp nơi trú ẩn cũng như là thức ăn cho trẻ em di cư. Và sau khi dự luật cấp quỹ được đem ra tranh luận thì Hạ viện lẽ ra phải tiến hành bỏ phiếu chiều ngày hôm qua, nhưng thay vào đó các nhà lập pháp lại bất ngờ bắt đầu tranh luận về một dự luật tài trợ đường cao tốc. Và các thành viên Quốc hội nói với ký giả rằng Hạ viện bỏ kế hoạch bỏ phiếu về dự luật biên giới bởi vì lãnh đạo Đảng Cộng hòa không giành đủ số phiếu của phe Cộng hòa để thông qua. Và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ viện đưa tuyên bố nói rằng có nhiều bước Tổng thống có thể và nên tự mình thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới. Cô Kim Thoa.
Dạ vâng, liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý thính giả, sau những cái gọi là công ăn việc làm gia tăng mạnh hồi tháng 6 vừa qua thì tháng 7 kỳ này đã có vẻ hơi chậm. Và hiện thời đó thì theo như là Văn phòng về Lao động tuyên bố ngày thứ 6 hôm nay đó là nền kinh tế của Hoa Kỳ đã vực dậy được khoảng 209.000 công ăn việc làm của tháng qua, tức là tháng 6. Và cái con số này đó nó đã có vẻ thấp hơn là so với 298.000 công việc đã được gọi như là có thêm vào tháng 6. Nhưng mà dù vậy thì nó vẫn là đang có cái chiều vực dậy dù rằng chậm. Bởi vì trong vòng 6 tháng qua nền kinh tế của Hoa Kỳ coi như là đã có thêm được tổng cộng 1,5 triệu công ăn việc làm. Coi như là trong 6 tháng mạnh nhất kể từ khi các công ty đã cho thuê mướn trở lại kể từ năm 2006. Thì họ bảo trong 6 tháng này là 6 tháng mạnh nhất công ăn việc làm. Trong khi đó thì cái số mà nhân viên nghĩa là những người mà thất nghiệp đó là trong tháng 7 là khoảng 6.2% so với tháng 6 là 6.1%. Và bởi vì bây giờ đang có nhiều người đã bắt đầu có công ăn việc làm trở lại, và cái việc gọi là phục hồi sau cái nền kinh tế bị khủng hoảng từ năm 2008 nó có vẻ rất là dài và chậm. Tuy nhiên, bây giờ nó có vẻ đã có tiến triển đều đều, bởi vì có khoảng 8.7 triệu công ăn việc làm của người Hoa Kỳ đã bị mất đi trong vòng 2 năm qua kể từ năm 2008. Và cái nền kinh tế về gọi là như là hồi phục trở lại có cái chiều hướng mạnh mẽ là bắt đầu hồi đầu năm nay. Và những giới mà gọi là công nhân như làm cho các hãng xưởng cũng như về vấn đề xây dựng là nơi mà bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cái vụ khủng hoảng kinh tế. Và những cái công việc này bây giờ đã có hồi phục lại. Và các công xưởng thì đã có thêm 99.000 công ăn việc làm trong vòng 6 tháng qua. So với vấn đề xây dựng những cái tổ hợp, họ cũng đã thêm được 114.000 công việc kể từ đầu năm. Và trong khi đó thì những cái công ăn việc làm của của công sở đó, tức là của chính phủ đó, cũng đã bắt đầu phục hồi trở lại một cách chậm chạp. Đó là những công việc mà dành cho những giới trung lưu. Và hồi xưa đó việc phục hồi mạnh mẽ là do những cái việc mà trả lương thấp như những cái cửa tiệm hoặc là những cái nhà hàng. Nhưng mà bây giờ nó đang có chiều hướng trở lại cho giới trung lưu với công ăn việc làm đang bắt đầu trở lại rất là nhiều. Thục Đoan.
Dạ vâng, trong khi đó thì trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi trong một nỗ lực cải thiện lại mối quan hệ giữa hai nước đã bị xấu đi trong những tháng gần đây. Và chuyến viếng thăm Ấn Độ 3 ngày của ông Kerry còn nhằm chuẩn bị cho việc công du Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa Ấn trong năm nay. Cách đây gần 10 năm, vào năm 2005, ông Modi đã bị Hoa Kỳ cấm nhập cảnh do vụ bạo động nhắm vào người Hồi giáo, làm cho trên 1.000 người chết tại tiểu bang Gujarat mà ông lãnh đạo vào thời đó. Trong bài xã luận đồng ký tên với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritchard đăng trên tờ báo Economic Times của Ấn Độ vào hôm thứ Tư, thì ông Kerry cho rằng sự hợp tác lâu đời giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đang trong giai đoạn chuyển đổi lịch sử. Và ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh khi chung tay làm việc, nền dân chủ lâu đời nhất thế giới và nền dân chủ lớn nhất thế giới có thể cùng dựng nên một kỷ nguyên thịnh vượng mới được chia sẻ và an ninh cho hàng trăm triệu người tại Ấn Độ, ở châu Á và cả trên thế giới. Và trong giả thiết cho rằng đảng Bharatiya của ông Modi từng là mục tiêu của một chiến dịch giám sát do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, được viết tắt là NSA, tiến hành vào lúc ông đang còn ở phía đối lập, đã làm tăng thêm sự nghi ngại và căng thẳng giữa hai nước. Cô Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn phần tin của Thục Đoan, cũng là phần tin chấm dứt thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và chúc cho bữa cơm trưa của ngày thứ Sáu cuối tuần, Thục Đoan và quý thính giả thật ngon miệng. Xin hẹn lại tiết mục này lần khác, tức là tuần sau.
Dạ vâng, Thục Đoan xin kính chào cô Kim Thoa và xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ Sáu.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, theo phong tục tập quán, người Việt Nam lấy ơn nghĩa làm trọng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây nên lúc nào cũng mến quê cha đất tổ, lúc nào cũng canh cánh bên lòng, nợ nước ơn nhà và không lúc nào quên ơn. Những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đổ máu xương, bảo vệ miền Nam mà chúng ta mới có được ngày hôm nay, được định cư ở các xứ tự do trên thế giới. Và lại càng không bao giờ quên những người đã hy sinh một phần thân thể của mình để tranh đấu cho lý tưởng tự do dân chủ, mà nay họ phải sống một cuộc đời lầm than đói khổ dưới ách cai trị độc tài bất nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, chương trình Cảm ơn Anh để cứu trợ thương phế binh cô nhi quả phụ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 8 được cộng đồng người Việt không riêng gì tại California mà người Việt khắp nơi đều ủng hộ tối đa. Ngoài chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh rất quy mô ở California, mỗi lần đều thu được mức kỷ lục gần cả triệu. Tại các tiểu bang khác cũng có những buổi nhạc lớn, nhỏ, gây quỹ để giúp đỡ những thương phế binh tại Việt Nam. Chương trình nào ở bất cứ nơi đâu, người Việt cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Và ai cũng đều hiểu rằng đó chỉ là một hành động trong muôn một để đền ơn đáp nghĩa những người đã anh dũng chiến đấu, đã hy sinh quãng đời thanh xuân thơ mộng của mình để bảo vệ non sông. Nay họ đã già yếu tật nguyền, phải sống lây lất nhờ tình thương của đồng đội, đồng bào và đồng loại. Cũng gọi là con người. Thế nhưng những người cộng sản đã mất nhân tính, nên những chữ đồng đội, đồng bào và đồng loại không được họ biết đến. Ngay chính những chiến binh của họ gọi là đồng chí, những kẻ theo cách mạng suốt cả đời cũng chỉ là những miếng chanh đã vắt hết nước, bị liệng vào thùng rác. Như cuộc chiến biên giới 1979, Trung Cộng đã xua quân qua lãnh thổ Việt Nam để dạy cho đàn em một bài học, giết binh lính và dân chúng Việt một cách dã man. Thế nhưng đảng và nhà nước không bao giờ dám công khai lên tiếng về sự xâm lăng này, lại còn khắc bia đặt dọc theo biên giới Trung Việt là đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Thì thử hỏi làm sao họ có thể có những buổi lễ tri ân hay tưởng niệm các đồng chí của họ. Khi được báo chí phỏng vấn sau 35 năm nhìn lại, một thiếu tướng cộng sản là Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược, ví trận chiến 1979 như sau là không khác gì cuộc chiến oanh liệt trong lịch sử như Ngô Quyền chống quân Tống, nhà Trần chiến thắng quân Nguyên, nhà Lê tiêu diệt quân Minh, Quang Trung đánh thắng nhà Thanh. Và những trận đó được ghi vào sử sách, thế nhưng cuộc chiến biên giới hơn 17 ngày, ông cho là rất oanh liệt vĩ đại, không hề được ghi trong sách vở. Và suốt thời gian đã bình thường hóa quan hệ Việt-Trung, năm 1991, cũng không có một bản tin hay một sự kiện nào về tháng 2 năm 1979 cả. Ngay cả cấp học phổ thông, trung học, đại học đều không có một chữ. Cuộc chiến biên giới kéo dài đến năm 1988 và một trận chiến ác liệt khác cũng đã xảy ra là trận Vị Xuyên - Hà Giang năm 1984 đã làm cho hơn 1.700 lính Việt Nam chết, và từ đó cho tới nay hơn 30 năm, chưa có tượng đài, không nơi tưởng niệm, không một nén hương cho những người đã hy sinh chống lại sự xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng. Những sự hy sinh của các chiến sĩ trong trận Trường Sa cũng bị Cộng sản trù dập đình hoãn, còn buổi tưởng niệm Hoàng Sa thì chúng vô liêm sĩ đã đem đá hoa cương ra cưa, cho bụi bay mù mịt rồi nhảy múa lố lăng để ngăn cản cuộc truy điệu. Những buổi lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 để vinh danh một quân đội hào hùng anh dũng của miền Nam, hay những buổi nhạc gây quỹ giúp thương phế binh để tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh một phần thân thể của mình để bảo vệ non sông, là những chứng tích hùng hồn, bản chất, nhân bản, đạo đức của người Việt quốc gia đối với đồng bào, đồng đội, đồng loại, hoàn toàn khác với bản chất vô luân của Đảng Cộng sản, phản quốc và vô ơn. Tình đồng chí cũng không có nói gì đến tình đồng bào và đồng loại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.